Nhất tự như án tự, vô tự như vô tướng diệu tâm, Đà La Ni nhiều chữ như chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chú Giảng Sanh. Một chữ là như trong Phật môn thường nói án. Trong 40 tự mẫu của Hoa Nghiêm, chữ A là nguyên âm thứ nhất. Hết thảy âm thanh đều từ nguyên âm này biến hóa, nên chúng ta gọi là mẫu âm. Mẫu âm thứ nhất là chữ này. Vô tự là ngôn ngữ dứt bạc tâm hành xứ diệt, là nhất tâm. Vốn chẳng có một vật, như Lục Tổ nói, thuộc loại vô tự, tức là chân tâm, bản thể. Vô tướng diệu tâm là nói tới vô tự Đà La Ni. Vô tự Đà La Ni là thể, có tác dụng chẳng thể nghĩ bàn. Đó gọi là bát nhã vô tri, không gì chẳng biết. Nay chúng ta muốn đạt được, quan trọng nhất là vô tự Đà La Ni, tức là đắc thanh tịnh tâm. Điều này rất trọng yếu, đặc biệt là tu pháp môn tịnh độ. Nói thật thà thì tu pháp môn tịnh độ là tu tâm thanh tịnh mà thôi. Đó gọi là tâm tịnh, ắt cõi nước tịnh. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu A-di-đà Phật này. Quý vị có nghĩ ta hàng ngày niệm, niệm rồi ta nghĩ có đạt được gì hay không? Ta có được điều gì hay không? Niệm một câu A-di-đà Phật này nhằm đắc tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có thật sự đạt được hay chưa? Tâm thanh tịnh là nhất niệm bất sanh. Đó là tâm thanh tịnh. Trong tâm vẫn còn khởi tâm động niệm, tâm ấy chẳng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có thể sanh ra muôn pháp. Đấy là căn bản. Căn bản Đà La Ni. Nếu trong tâm còn có vọng niệm tơi bời, đời này chúng ta niệm Phật sẽ không thể thành tựu, chỉ có thể nói là kết thiện duyên với Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Đời này có thể vãng sanh hay không? Chẳng thể vãng sanh. Quý vị muốn vãng sanh thì tâm nhất định phải thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh làm sao có thể vãng sanh? Do vậy chúng ta phải dùng một câu A-di-đà Phật để niệm cho hết tập khí vọng tưởng từ vô thủy kiếp đến nay. Niệm cho dứt những tập khí vọng tưởng ấy. Những tập khí vọng tưởng luôn dấy lên hiện hành. Đây là chuyện phiền phức. Nhất định phải đề cao cảnh giác. Hãy lục căn của chúng ta vừa tiếp xúc cảnh giới lục trần, tập khí bèn dấy lên hiện hành. Hễ hiện hành sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp lẽ nào chẳng hứng chịu quả báo? Tuy tịnh độ nói đới nghiệp giảng sanh, nhưng chưa gì phải biết mang theo nghiệp cũ chẳng phải là mang theo nghiệp mới. Phải hiểu rõ chuyện này. Nghiệp cũ là gì? Nghiệp quá khứ. Chẳng phải là hiện tại chúng ta mỗi ngày tạo nghiệp mà có thể mang theo những nghiệp ấy được, chẳng có đạo lý ấy. Nói cách khác, nay chúng ta đã giác ngộ, chúng ta phải dùng một câu A-di-đà Phật này để thay thế tất cả nghiệp chướng tập khí. Đấy là bí quyết tu hành trong pháp môn này. Do vậy, giảng sanh cũng là nói đến chuyện tu tịnh độ. Có ba bậc công phu. Bậc thượng là lý nhất tâm bất loạn, đoạn kiến tư phiền não, phá một phần vô minh. Đấy là công phu thượng thừa. Bậc trung là chưa phá vô minh nhưng đã đoạn kiến tư phiền não. Đấy là sự nhất tâm bất loạn. Kinh Vô Lượng Thọ nói đến ba bậc là thượng bối, trung bối, hạ bối. Bậc hạ khuất phục hoặc chưa đoạn phiền não, nhưng một câu A-di-đà Phật này có thể áp chế phiền não. Nói cách khác, phiền não sẽ chẳng thể dấy lên hiện hành. Trong tâm vừa động, ngay lập tức biến niệm ấy thành A-di-đà Phật. Công phu như vậy gọi là đới nghiệp giảng sanh. Ý niệm vừa dấy động, ngay lập tức hiện hành, tức là chẳng có cách nào, không được rồi. Ý niệm vừa dấy động, lập tức chuyển nó thành A-di-đà Phật. Tập khí nghiệp chướng có niệm thứ nhất, niệm thứ hai biến thành A-di-đà Phật. Đó gọi là khuất phục phiền não, luyện tập công phu thành phiến. Là ba phẩm hạ trong ba bậc chính phẩm giảng sanh. Mọi người chúng ta đều có thể đạt được những phẩm này. Ai nấy đều làm được, nhưng vì sao chúng ta không làm được? Nói thật ra là chẳng chịu làm, mà cũng chẳng biết chuyển ngay trong niệm thứ hai, niệm thứ nhất dấy lên. Đương nhiên, chẳng thể chuyển nơi đó, hãy chuyển trong niệm thứ hai. Ta vừa muốn nói năng thì niệm ấy dấy lên, đó là niệm thứ nhất. Niệm thứ hai bèn A-di-đà Phật, biến điều ta vốn nghĩ thành A-di-đà Phật. Đó là niệm Phật, là công phu. Niệm Phật phải niệm theo cách như vậy thì mới được. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã dạy chúng ta: thiểu thuyết nhất cú thoại, đa niệm nhất cú Phật, đã đắc niệm đầu tử, hứa nhữ pháp thân hoạt. Nói rất minh bạch, người giảng sanh là giảng sanh như vậy. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, nhưng vọng niệm vẫn dấy lên như cũ, vẫn tạo khẩu nghiệp và thân nghiệp y như cũ, không được rồi. Nếu người như vậy mà cũng có thể giảng sanh thì chẳng có đạo lý nào, nói theo lý chẳng thể thông suốt được. Do vậy quý vị nhất định phải biết, mang theo nghiệp cũ chẳng mang theo nghiệp mới. Thật sự đạt được tâm thanh tịnh, chưa cần nói đến nhất tâm bất loạn, đấy là công phu thượng thừa và công phu trung thừa. Chỉ nói đến công phu bậc hạ thì Phật hiệu của quý vị có thể áp chế phiền não, trí huệ hiện tiền, ít nhiều gì trí huệ trong tự tánh của quý vị đã lộ ra. Nếu quý vị chẳng thể áp chế phiền não thì không được rồi. Những gì quý vị lưu lộ ra vẫn là tâm ý thức khởi tác dụng y như cũ. Phân biệt chấp trước khởi tác dụng chẳng phải là chân tâm khởi tác dụng. Trong chân tâm không có phân biệt chấp trước vọng tưởng. Hết thảy kinh luận vốn dựa trên nguyên lý này. Pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng chẳng phải là ngoại lệ, mà cũng căn cứ trên nguyên lý và nguyên tắc này. Hoặc thính giả đắc tịnh nhĩ căn, ư nhất sát na, văn nhất tự thời, ư dư nhất thiết tất vô chướng ngại. Đoạn trên là nói về người nói, đoạn này nói về người nghe. Người nghe cũng có thể khai ngộ. Nói cách khác, quý vị biết nghe. Nếu người nói biết nói sẽ khai ngộ. Người nghe biết nghe, người nghe sẽ khai ngộ. Nếu người nói chẳng biết nói, nhưng chúng ta là người nghe biết nghe, thì nghe xong có thể khai ngộ hay không? Sẽ khai ngộ. Tuy người nói từ tâm ý thức mà nói ra là lời nói của phàm phu, nhưng người nghe chẳng chấp vào hai bên, chẳng chấp vào trung đạo, nên người nghe khai ngộ. Tức là khi nghe, thật sự tập trung tinh thần. Khi nghe quên mất ta, tâm thật sự đạt được thanh tịnh. Khi ấy chẳng chấp trước tướng ta, mà cũng chấp trước tướng người của kẻ thuyết pháp, mà cũng chẳng chấp trước tướng pháp được nói trong khi ấy. Nghe rõ ràng, rành rẽ, phân minh, tam luân thể không, người ấy sẽ khai ngộ. Người ấy nghe như vậy sẽ ngộ nhập nhất tâm. Đoạn này nói đến đạo lý ấy, tịnh nhĩ căn là như vậy đó. Tịnh nhĩ là như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã được nhắc tới trong Kinh Lăng Nghiêm. Quán Thế Âm Bồ Tát, nhĩ căn viên thông. Bất luận nhĩ căn nghe như thế nào, Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng nghe bên ngoài, ngài nghe bên trong. Chúng ta phải hiểu rõ ràng trong và ngoài. Nghe nói trong và ngoài, quý vị liền nghĩ bên ngoài là âm thanh, phải tiến nhập vào trong ấy để nghe. Quý vị nghĩ như vậy là trật lất rồi. Trong và ngoài là gì? Bên ngoài là trần, bên trong là tánh. Do vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát nghe âm thanh bên ngoài. Tiếng người khác nói chuyện, tiếng xe ngựa, tiếng mưa gió đều là âm thanh. Đó là thanh trần. Chúng ta nghe những âm thanh ấy đều phân biệt, chấp trước. Vì thế, đối với nhĩ căn và nhĩ thức của chúng ta, những âm thanh ấy là thanh trần. Cách nghe của Quán Thế Âm Bồ Tát khác chúng ta. Ngài dùng tánh nghe, chẳng dùng nhĩ thức. Tánh nghe, nghe âm thanh bên ngoài, bèn nghe được tánh của âm thanh. Điều này gọi là minh tâm kiến tánh. Vì thế nói ngài lục căn thanh tịnh, tịnh nhĩ căn, tịnh nhãn căn, tịnh thiệt căn. Sáu căn, không căn nào chẳng thanh tịnh. Thanh tịnh như thế nào? Chẳng chạy theo trần, mà hướng theo tánh, đi theo tánh. Tánh ở chỗ nào? Tánh ở ngay trong lục trần. Thấy trần bèn thấy tánh, người ta cao minh ở chỗ này. Cổ nhân tỷ dụ dĩ kim tác khí, khí khí giai kim. Sánh ví vàng như bổn tánh, sánh ví đồ vật như lục trần. Ngài thấy các món vật bèn thấy vàng, Quý vị nghĩ xem, các món vật bất bình đẳng, đủ mọi cách thức, hình dạng, kiểu cọ, lớn nhỏ khác nhau, thấy được dạng thì sao? Bình đẳng, thể là bình đẳng. Do vậy, trong tâm, Ngài chẳng có hết thảy phân biệt, chấp trước. Tâm Ngài bình đẳng. Bình đẳng đối với hết thảy các pháp, vì Ngài thấy pháp tánh, tánh và tướng chẳng tách rời. Tánh là tướng, tướng là tánh. Từ tướng bèn thấy tánh, đó là Phật, Bồ Tát. Còn phàm phu chúng ta không như vậy. Khởi phân biệt, chấp trước nơi tướng, quên mất tánh, đó gọi là mê mất. Chấp tướng, mê tánh. Vì thế, mê và ngộ là chuyện như vậy đó. Người ta ngộ là ngộ gì vậy? Ngộ là ngộ tánh. Trong hết thảy các pháp, họ thấy pháp tánh từ pháp tướng. Chúng ta gọi điều đó là giác hay ngộ. Người giác ngộ sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mãi trần, cho nên khởi tác dụng chẳng bị chướng ngại. Ư nhất sát na là nói thời gian rất ngắn. Văn nhất tự thời, ư dư nhất thiết, tất vô chướng ngại. Dư là quá nhiều, không chỉ là một bộ kinh này. Trong bộ kinh này, quý vị đã khai ngộ từ một chữ sẽ đối với bộ kinh này chẳng có chướng ngại. Không chỉ đối với bộ kinh này chẳng bị chướng ngại, mà đối với hết thảy các kinh đều không bị chướng ngại. Không chỉ chẳng bị chướng ngại đối với hết thảy các kinh, mà đối với các pháp thế gian hay xuất thế gian, thảy đều không bị chướng ngại, một ngộ, hết thảy ngộ. Quý vị phải hiểu điều này. Chính mình chưa khai ngộ, thì trong tâm quý vị phải biết rõ, chẳng cần phải hỏi ai khác. Đối với hết thảy các pháp, quý vị có thông đạt vô ngại hay không? Không có, vậy là chưa khai ngộ. Trong Ấn Quang Đại Sư Vĩnh Tư Lục, Đại Sư có một đệ tử quy y. Sau khi Lão Pháp Sư viên tịch, ông ta viết một bài kỷ niệm để lại một đoạn nhân duyên của chính mình với Lão Pháp Sư. Ông ta vốn là một phần tử trí thức cao cấp, học vấn rất khá, đọc sách rất nhiều. Về sau học Phật, tham thiền, chính mình rất đắc ý, ngỡ bản thân đã khai ngộ. Thiền Tông có một bộ ngữ lục nổi tiếng là Ngũ Đăng Hội Nguyên. Bộ sách này có 1.700 công án, tức là những cuộc vấn đáp nhằm tiếp dẫn học trò của các vị tổ sư xưa kia. Ông ta hết sức tự hào, nói gần như đối với 1.700 công án, gần như công án nào cũng tham thấu suốt, chỉ còn sót lại một vài công án chưa thấu triệt mà thôi. Còn chừng 5-6 công án chưa nắm chắc, còn những công án khác thảy đều chẳng có vấn đề. Do vậy, người ấy rất tự phụ, cũng rất ngạo mạn. Vì thế, viết một bức thư gửi Lão Hòa Thượng Ấn Quang kể về tâm đắc của chính mình. Ngài Ấn Quang gửi thư trả lời nói, 1.700 công án, chỉ cần ông tham thấu một điều sẽ hoàn toàn thông đạt mọi công án. Nếu còn có một công án nào chẳng tham thấu, tức là ông hoàn toàn chẳng thấu triệt gì hết. Ông ta bị Lão Hòa Thượng tạt nước lạnh lên đầu, kể ra cũng tỉnh ngộ, bỏ thiền, thật thà niệm A-di-đà Phật. Hễ có một điều chẳng thông, tức là quý vị chẳng thông một điều nào, hễ thông thì hết thảy đều thông. Điều này thật sự là giáng một gậy vào đầu kẻ cuồng vọng. Vì thế, thật sự thông đạt các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có gì không thông đạt. Quý vị xử trí những chuyện thế gian hàng ngày cũng sẽ tùy tâm thi thố, tuyệt đối chẳng sai lầm. Chúng ta hãy tự suy nghĩ, chính mình chưa đạt đến cảnh giới ấy thì cũng phải học giống như vị đại đức kia, quay trở lại thật thà niệm A-di-đà Phật. Đừng nên giấy vọng tưởng nữa, phải nên buông hết thảy kinh giáo xuống. Mở những kinh ấy ra xem thì chỉ giúp quý vị khởi vọng tưởng, tăng trưởng tà tri tà kiến. Chẳng có lợi tí nào cho công phu tu hành của quý vị. Nhất định phải nhớ kỹ điều này. Đây là nêu bày công đức và lợi ích của hai phương diện nói và nghe. Chỉ cần quý vị biết nghe, biết nói, thì nói và nghe đều là tu hành. Nói và nghe, thảy đều có ngộ xứ. Vì vậy, nghe kinh phải chuyên tâm, phải buông xuống tất cả tạp niệm. Trong khi nghe, chẳng có phân biệt, chấp trước. Sự nghe kinh ấy sẽ có ngộ xứ. Bất luận người nào, chẳng được đại ngộ, thì cũng là tiểu ngộ. Trong phần trước đã nói đại triệt đại ngộ, chúng ta chưa làm được điều ấy, nhưng tiểu ngộ thì chúng ta sẽ có. Thường có tiểu ngộ, mấy năm sau sẽ biến thành đại ngộ. Nhiều lần đại ngộ sẽ biến thành đại triệt đại ngộ. Vì thế, biết nghe là dùng tâm thanh tịnh để nghe, nói cũng giống như thế. Trước khi giảng kinh phải làm công tác chuẩn bị. Nói thật ra, chuẩn bị lãnh hội kinh điển để nói chẳng bằng đối trước thính chúng có tâm cung kính, chẳng dám lười nhác, chẳng dám ngạo mạn tu những điều ấy. Trước khi giảng kinh bèn đọc kinh, xem chú giải. Khi lên giảng đài, chưa chắc quý vị đã dùng đến những thứ chuẩn bị sẵn. Vì sao? Lên giảng đài có nhiều ý nghĩa mới nảy sinh. Tôi nghĩ đối với tình hình này, từ xưa tới nay, mỗi vị pháp sư lên giảng đài đều có kinh nghiệm này. Trong quá khứ, tôi đọc bộ Viên Giác Kinh Thân Văn Ký do pháp sư Đế Nhàn giảng. Mấy vị đệ tử tại gia như Tưởng Duy Kiều, vân vân, ghi chép. Bản thân ngài giảng kinh đã soạn một bản Viên Giác Kinh Giảng Nghĩa. Nhưng trên giảng đài ngài chẳng giảng theo giảng nghĩa. Người ngồi dưới mỗi ngày ghi lại những điều lão hòa thượng giảng, sau đấy đưa cho lão hòa thượng xem. Lão hòa thượng đọc xong cảm thấy rất ngạc nhiên. Những điều này do tôi đã giảng ư? Đúng vậy, do lão nhân gia giảng. Ta làm sao giảng hay như thế được? Chính mình nghĩ không ra. Trên giảng đài do tâm thanh tịnh, công phu quán chiếu đắc lực, vì thế tự nhiên trong tâm trào ra các ý nghĩa và kinh nghĩa, tự nhiên thổ lộ ra, nhưng chính mình cũng chẳng hay biết. Các vị đại đức xưa nay đều có kinh nghiệm này. Nói và nghe nhất định phải hiểu thái độ nói và nghe. Hoặc thuyết giả thời thiểu, thính giả thời đa. Hoặc thuyết giả thời đa, thính giả thời thiểu. Cảm nhận về thời gian dài hay ngắn khác nhau. Có lúc chúng ta nghe người ta giảng nghĩa, thực tế là thời gian chẳng dài, nhưng dường như một ngày bằng cả năm, sao mà vẫn giảng chưa xong. Có lúc nghe rất hứng thú, quên mất thời gian, sao mà rất ngắn, tựa như trong khoảnh khắc. Những kinh nghiệm này rất nhiều người đã có. Hai câu này có ý nghĩa như vậy. Thuyết giả thần lực, duyên xúc tùy nghi. Thính giả căn khí lợi động bất nhất. Hai câu này nhằm giải thích về chuyện thời gian người nói nhiều hay ít, người nghe nhiều hay ít trong phần trên. Trong Phật Pháp, chuyện này quả thật có cảnh giới chẳng nghĩ bàn. Chẳng hạn như lấy Kinh Hoa Nghiêm để nói. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, đã nói Kinh Hoa Nghiêm dưới cội Bồ Đề trong hai thất. Cũng có chỗ nói là ba thất. Hai thất là 14 ngày, ba thất là 21 ngày. Nói một bộ kinh lớn như thế, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, ai có thể tin tưởng? Này, chúng ta đem kinh ấy niệm một lượt, niệm suốt 21 ngày chưa xong, huống hồ giảng giải. Huống chi, theo như Long Thọ Bồ Tát đã thấy, bộ kinh Hoa Nghiêm được lưu truyền trong Diêm Phù Đề chỉ là cương yếu. Trong cung trồng, ngài đã thấy toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Toàn bộ có bao nhiêu? Theo phương pháp tính toán kích thước của kinh Phật, cứ lấy 4 câu làm một kệ, hoặc gọi là một bài tụng. Bộ kinh ấy có 10 tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, có một tứ thiên hạ vi trần phẩm. Ngài vừa thấy bèn sững sờ, nói thẳng thừng. Đơn giản là chúng sanh trong Diêm Phù Đề sẽ chẳng thể nào lãnh nhận được. Nếu bộ kinh này có hình tướng thì cả địa cầu cũng chẳng thể dung nạp. Bộ kinh lớn như vậy đó. Sau đấy, ngài mới bất đắc dĩ xem trung bộ. Trung bộ vẫn còn quá lớn, vẫn chẳng có cách nào tiếp nhận. Lại xem hạ bổn. Hạ bổn là đề yếu, giống như tứ khố toàn thư một lục đề yếu. Đề yếu bao nhiêu? 10 vạn bài tụng, 40 vạn câu, 40 phẩm. Long Thọ Bồ Tát thấy chúng sanh trong Diêm Phù Đề có thể tiếp nhận bản kinh Hoa Nghiêm này, bèn đem bộ kinh này truyền dạy trong thế gian. Nhưng hiện thời bản dịch tiếng Hán vốn chỉ là một nửa nguyên bản, đại kinh đã bị mất, nguyên bản tàn khuyết, bản tàn khuyết chẳng hoàn chỉnh được truyền sang Trung Quốc, nghĩa là chúng ta phiên dịch phân nửa nguyên bản gồm 80 quyển. 80 quyển kinh chỉ có 4 dạng 5.000 bài tụng, tức là 10 dạng bài tụng vẫn còn thiếu 5 dạng 5.000 bài tụng. Còn thiếu một chút mới được phân nửa, vẫn chưa đạt đến phân nửa nguyên bản. Điều này có nghĩa là thời gian nói ngắn ngủi nhưng người nghe cảm giác lâu dài. Thính chúng đều là các vị Bồ Tát nghe giảng. Đương cơ của hội Hoa Nghiêm đều là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Họ cảm thấy đã nghe rất nhiều. Câu này nhằm nói tới đạo lý ấy. Thuyết giả thần lực duyên xúc tùy nghi. Thời gian chẳng phải là pháp cố định. Chư Phật Như Lai và các vị Bồ Tát có thần thông có thể biến thời gian ngắn ngủi thành lâu dài.